Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính mời toàn thể đạo tràng an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể đại chúng trong đạo tràng, hôm nay là ngày 29 tháng 10 năm Quý Tỵ, là ngày thứ ba của Pháp hội Tam Thời Hệ Niệm. Thì buổi sáng thì chúng ta câu hỏi đạo tràng có một cái thời cộng tu. Thì đến giờ phút này theo chương trình thì đã đến giờ thính pháp. Thì trong suốt thời gian quá trình của ba ngày Pháp hội Tam Thời Hệ Niệm, nay là cái ngày thứ ba, tức là cái ngày cuối của ngày Pháp hội Tam Thời Hệ Niệm. Nhưng đây là một cái thắng duyên mà chúng ta đã có được, đã gieo trồng từ lâu, cho nên hôm nay chúng ta mới có đủ duyên lành để hạnh ngộ với ánh từ quan của Đức Phật, để ôn lại những lời Phật dạy, để chúng ta có được những sự an lạc trong những cái ngày mà chúng ta đến với đạo tràng. Thì đây là một cái thắng duyên mà chúng ta đã khéo gieo trồng. Thì hôm nay chúng tôi xin được trình bày với quý Phật tử trong đạo tràng với cái đề tài là niệm Phật thành Phật. Rồi, A Di Đà Phật. Vì bấy lâu nay cái niệm Phật là thông lệ, ai cũng biết niệm hết cả. Nhưng mà cái niệm Phật nó có nhiều cái ý niệm của người niệm. Bởi vì người thì niệm Phật để cầu công danh, một người niệm Phật thì để cầu hết bệnh, một người niệm Phật thì để cầu may mắn, một người niệm Phật để cầu duyên dáng, một người niệm Phật thì để mong cầu những cái sở nguyện nào đó của mình. Chứ ít có người niệm Phật để cầu thành Phật lắm. Trong đạo tràng đây quý vị có niệm Phật cầu thành Phật không? Có mấy người niệm Phật cầu thành Phật? Nó điều quan trọng nhất là chúng ta niệm Phật để thành Phật, chứ không phải niệm Phật để làm duyên làm dáng. Không phải niệm Phật để mạnh giỏi, không phải niệm Phật để công thành danh toại, không phải niệm Phật để tạo nhân duyên gây cảm tình với ông Phật, mà niệm Phật phải mang cái tư tưởng niệm Phật để thành Phật. Điều đó là một cái điều rất quan trọng, bởi chúng ta học, chúng ta thấy, chúng ta nhận định một cách rõ ràng của pháp tu của chúng ta. Niệm Phật để thành Phật, chứ không có nói niệm Phật để thành cái gì khác hơn được cả. Cho nên chúng ta phải thấy rõ, chúng ta phải biết rõ được cái lý tưởng, cái chí hướng cao thượng của mình, để rồi chúng ta tu tập. Thì đây là những cái vấn đề thiết yếu. Tại sao chúng ta niệm Phật để thành Phật? Chúng ta nói như vậy nó có quá đáng không? Rồi từ bấy lâu nay người ta niệm Phật rất nhiều, nhưng có thấy ai thành Phật đâu. Nên từ chỗ đó có đôi khi chúng ta không hiểu được cái ý nghĩa cao siêu của pháp môn tịnh độ của người niệm Phật A-di-đà. Cho nên chỗ này quý vị nên lưu ý, cái niệm Phật ở nơi đây đó, rồi chúng tôi chia ra làm bốn vấn đề nha, của người niệm Phật. Trong bốn vấn đề thiết yếu này, quý Phật tử nên lưu ý, tôi sẽ trình bày từng vấn đề một, để quý Phật tử thấy được cái công năng của pháp môn tịnh độ, sự thù thắng của pháp môn tịnh độ, để chúng ta vững niềm tin nhất định niệm Phật là sẽ thành Phật. Chứ niệm Phật cũng có thành cái gì khác được cả. Cho nên cái chỗ này đó là cái chỗ mà học Phật chúng ta cố gắng, chúng ta tu tập, và chúng ta sẽ thấy được cái công năng thù thắng đó của pháp môn tịnh độ. Ấy, cái điều thứ nhất là niệm Phật để thành Phật. Một là niệm Phật là niệm Phật là niệm giác. Cho nên cái chỗ này đó chúng ta phải thấy rõ, bởi vì chúng ta niệm Phật là niệm giác. Cái này, điều này là cái điều thiết yếu, bởi vì Đức Phật là một con người giác ngộ. Ngài giác ngộ rồi Ngài mới phát tâm, Ngài mới khởi tu. Ngài giác ngộ, Ngài thấy rõ tất cả mọi vấn đề mà trong cuộc đời từ bấy lâu nay chưa có ai mục kích được, hoặc là khi người ta thấy người ta coi thường thôi. Nên Đức Phật một lần khi thấy vấn đề sanh lão bệnh tử thì Ngài đã giác ngộ, Ngài đã phát tâm tìm cái con đường vượt ra cái con đường sanh tử mà ai cũng phải đi qua. Nhưng bây giờ Đức Phật không đi qua con đường sanh tử đó như thường tình của mọi người, mà phải vượt khỏi cái con đường sanh tử đó. Cho nên Ngài giác ngộ. Chữ giác là biết, ngộ là thấy. Cái người tu học Phật là phải thấy cho thấu suốt, phải biết cho rõ ràng để chúng ta tu. Chứ tu mà chúng ta không nhìn thấy một cách thấu suốt, mà chúng ta không nhìn thấy một cách rõ ràng, chúng ta tu một cách mờ hồ á, thì cái tu đó nó trở thành tín ngưỡng, nó trở thành mê tín mà thôi, chứ không phải cái tu của con người giác ngộ. Bởi vì cái tu của con người giác ngộ có mục tiêu rõ ràng, thấy biết một cách rõ ràng, chứ không phải là tu với tính cách mờ hồ. Nó cho nên từ chỗ đó là cái chỗ cái người niệm Phật là niệm giác. Thì niệm giác thì chúng ta mới giác được. Còn chúng ta không có niệm giác á thì chúng ta không giác được. Cho nên từ chỗ đó niệm Phật là niệm giác, tức là niệm đến cái con đường sanh tử khổ đau mình đã bị trôi lăn trong lục đạo luân hồi từ vô lượng kiếp rồi. Do gì? Chỗ muội tâm. Cái tâm chúng ta từ nhiều đời nó bị tham sân si, nó che đậy, nó làm cho tâm tư chúng ta bị mê muội, nó che đậy cái tánh giác sẵn có của mình. Cho nên do nơi đó mình niệm Phật, tức là mình niệm giác.
Cái mê muội, cái vô minh đó, nó cũng giống như là một cái đám mây đen. Cái giác tánh của mỗi con người như là dần trăng sáng. Dần trăng sáng giữa không trung luôn luôn, lúc nào nó cũng soi rọi xuống giới quả địa cầu này. Nhưng mà trăng sáng, nhưng mà bị một cái đám mây dày kịch nó che cái mặt trăng, thì cái mặt trăng đó không có phát sáng được. Thì bây giờ chúng ta niệm Phật là niệm giác. Niệm giác đó chúng ta tạo làm sao cho nó có một cái luồng gió mạnh để nó thổi cái đám mây đen đó nó bay đi, thì cái ánh trăng nó hiện bày. Cho nên chúng ta niệm Phật là chúng ta tạo một cái luồng gió thổi mây bay về biển cả, thì một dần trăng sáng giữa không trung đó, thì từ chỗ đó là cái chỗ chúng ta niệm Phật là niệm giác, niệm đến sự giác ngộ, đến sự tỉnh thức, thấy biết nhận rõ cuộc đời là vô thường, thân người là giả tạm, trên cuộc đời này có hội họp thì ắt có ly tay. Trong hội họp nó đã có mầm chia ly, trong an vui nó đã có cái nhân đau khổ. Cho nên từ chỗ đó Đức Phật đã thấy rõ, chỉ có con người giác ngộ mới thấy. Còn thế gian khi đụng chuyện rồi đó thì mới nói tôi không ngờ, mới nói tôi không dè, tôi không biết như vậy, phải tôi ngờ như vậy tôi tu sớm rồi, tôi ngờ như vậy tôi quy y 20 năm trước. Cho nên từ chỗ đó mình khi đụng việc rồi đó thì mình mới nói không ngờ, không dè. Còn Đức Phật Ngài biết trước là gì? Ngài giác ngộ. Còn chúng ta chưa giác, đụng chuyện rồi đó thì lúc đó chúng ta mới thức tỉnh, lúc đó chúng ta mới nói rồi không dè, không ngờ. Còn Đức Phật Ngài thấy rõ, không có nói cái chuyện không dè hay không ngờ gì cả. Cho nên cái người tu là cái người luôn luôn phải niệm giác. Niệm Phật là niệm giác, niệm đến cái giác tánh tự có, cái giác tánh sáng suốt của mỗi con người có từ ngàn xưa. Cũng giống như cái giác tánh của con người đó, nó giống như cái tấm gương sáng hồi mình mới mua đem về mình treo ở dưới bếp á. Mỗi khi lên bàn ăn cơm lợi cái gương đó coi cái mặt mình nó có lọ lem gì không rồi lên bàn ăn. Hay là hoặc khi trước khi đi ra chợ để mua thêm cái thực phẩm để mà mình làm cho bữa ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều gì của gia đình đó, thì trước khi đi chợ cũng lại dòm lên cái gương đó một cái rồi đi. Nhưng mà cái gương để trong nhà bếp nào khói nào bụi chừng 30 năm như vậy đó, quý vị dòm lên cái gương đó nó còn sáng nữa không? Thì cái gương đó nó bị bụi, bị khói nó bám hết cả mặt gương rồi, thì giác này không còn nhìn thấy cái mặt mình trong đó nữa, thì giác này không có còn soi gương gì nữa cả. Cho nên từ chỗ đó bây giờ mình muốn cho cái gương đó sáng thì mình phải làm sao? Muốn cho cái gương đó sáng thì bắt đầu bây giờ mình phải lấy cái khăn mà nhúng vào xà phòng, hoặc là nhúng vào những cái dung dịch mà nó có thể tẩy được những cái bụi, cái khói, dán nhện, bùa hống đóng trên mặt gương. Thì bây giờ mình lau ở đó gọi là lau gì? Bình thường ta nói là lau gương, nhưng thật sự gương tự sáng khỏi phải lau, mà lau bụi đóng trên mặt gương đó. Rồi bây giờ gương có thể tánh nó tự sáng, mà nó hết sáng rồi là do bụi bám. Thì bây giờ mình lau hết bụi bám trên gương thì gương nó sáng lại. Thì mình niệm Phật là mỗi ngày mình mỗi lau gương, lau bụi bám trên gương, thì hết bụi rồi thì gương sáng. Mình hết vô minh rồi thì cái tâm minh nó hiện ra. Cho nên niệm Phật là niệm giác. Còn chúng ta không niệm Phật là niệm mê. Mà niệm mê rồi cũng giống như cái gương bụi bám rồi, mà mình không có lau, mà mỗi bữa lấy một số đó, lọ đó, một số mực mà bôi lên cái mặt gương đó nữa thì cái gương đó sáng hơn không đó, là cái gương đó nó làm sao đó. Thì từ chỗ này chúng ta học Phật, chúng ta thấy, chúng ta biết rõ được như vậy đó. Nên niệm Phật là niệm, là niệm giác đó, niệm Phật là niệm định, niệm huệ đó. Bởi vì niệm Phật là niệm định, niệm huệ. Bị người đời đó không có định huệ. Người đời nào là tán loạn, nào là phóng tâm, nào là phiền não, cho nên do nơi đó nó sanh ra muôn ngàn thứ khổ đau. Còn chúng ta niệm Phật, quên hết tất cả mọi vấn đề, trong quên thân, ngoài quên cảnh, chỉ còn có câu danh hiệu Phật mà thôi. Thì chúng ta niệm 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 như vậy, nó làm cho tâm của chúng ta được an định. Rồi khi tâm chúng ta định rồi, trí huệ từ đó mà phát sanh à, cho nên nó từ định mà sanh, sanh huệ à, nên chúng ta niệm Phật là niệm, niệm định, niệm huệ. Từ cái chỗ niệm Phật đó mà cái tâm tán loạn của chúng ta nó không còn tán loạn nữa à, cái tâm phóng túng buông lung theo thế sự nó không còn buông lung phóng túng nữa, cái tâm phiền não nó không còn à, thì khổ đau ngang đó nó chấm dứt. Thì cái khổ đau chấm dứt, cái định huệ phát sanh, thì chúng ta ngang chỗ đó chúng ta an lạc. Nên cái niệm Phật của chúng ta mà cái an lạc đó đó là cái con đường mà của Đức Phật vạch ra, Đức Phật chỉ cho chúng ta đi. Bởi chúng ta thường thường chúng ta đi trên con đường đau khổ, ít có người đi trên con đường an lạc lắm. À, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta biết niệm Phật, là chúng ta biết tìm cho mình một con đường an lạc, tìm cho mình một cái con đường chấm dứt khổ đau à, để chúng ta có được những cái ý niệm mà sâu sắc, một cái ý niệm cao thượng, để chúng ta hướng đến cái con đường an vui trong đời sống hiện tại, và hướng đến quả vị Phật ở tương lai quyết định sẽ được đạt thành. Nên điều đó là một cái điều mà chúng ta không còn gì để nghi ngại, mà chúng ta phải tin tưởng một cách tuyệt đối, cái người niệm Phật sẽ thành Phật. Nên cái điều đó là điều rất quan trọng. Để khi xưa có hai người, một người á làm họa sĩ ha, mà một cái người mà làm họa sĩ thì ông này có được một cái nhà hát, thì đến mới nhờ ông vẽ giùm một bộ tranh cuộc đời của Đức Phật từ khi giáng sanh cho đến khi thành đạo, đến lúc nhập niết bàn. Thì nhờ ông họa sĩ này vẽ. Thì ông họa sĩ này ông nhận vẽ cái bộ tranh cuộc đời của Đức Phật. Và trong cái thời gian một tháng, để rồi cho trong cái gánh hát đó đó, nó đi hát tới đâu nó dàn dựng, nó đưa cái cảnh đó lên để nó hát. Rồi ông mới nói nếu có thời gian mà có, anh có thể vẽ, anh có thể mà anh vẽ được đó, thì anh vẽ cho tôi luôn cả một cái bộ tranh quỷ sứ, những cái ma quỷ hung dữ mà nó lúc Phật tu mà nó phá Phật đó. Thì ông mới nói không được, tôi chỉ trong cái thời gian này tôi chỉ lãnh vẽ cái bộ tranh mà cuộc đời Đức Phật thôi. Thì ông mới giới thiệu qua ông bạn, tôi cũng có ông bạn của tôi rất là hay, rất là giỏi trên cái lĩnh vực hội họa. Thì anh đến anh nhờ, anh nói tôi giới thiệu, hoặc là tôi viết giấy giới thiệu tôi đưa cho anh. Thì ông bầu gánh hát này mới qua bên ông họa sĩ đó, mới nhờ vẽ giùm mấy chục cái tác phẩm mà hung thần ác quỷ. Thì hai người cũng đều cố gắng làm xong một cái bộ hình ảnh lịch sử Đức Phật và một cái bộ hình ảnh của các vị mà hung thần ác quỷ mà nó đến nó phá Phật trong cái thời gian tu đó. Thì cái ông mà ông vẽ Phật đó, ông đem hết tâm tư vào ở trong cái hình ảnh của Đức Phật. Cho nên ông vẽ xong rồi á, ông giao hình ảnh, ông lấy tiền rồi bắt đầu ông mới đi cho nó đó, đi đây chơi cho nó thông thả thanh nhàn thư thới rồi chơi. Ông đi tới đâu con nít nó gặp, nó chạy lên, nó ôm tay ôm chân nó mừng. Rồi người bao nhiêu người có khi người ta gặp ông, người ta ở ngoài đường người ta gặp ông đi, người ta cũng lễ bái, người ta coi ông giống như ông Phật đó. Vì lúc đó ông đem hết tâm tư vô, ông vẽ ông Phật, đem tất cả hình tướng nào mà đẹp nhất ông đưa vô hình Phật, rồi mẫu ông Phật có cái vẻ đẹp đó. Rồi tâm tư ông luôn luôn lúc nào cũng hướng đến Đức Phật và nhớ đến cái tướng nào đẹp nhất đem vô ông Phật đó. Rồi trong thời gian đó nó sanh ra cái tướng hảo đẹp giống như ông Phật vậy. Còn cái ông mà vẽ cái bộ tranh quỷ sứ đó, ông vẽ xong rồi ông đi ra đường, con nít nó gặp ông nó khóc, nó la nó chạy. Mấy người lớn cũng gặp mà khóc la chạy, thấy ổng giống y như quỷ sứ vậy đó. Nó đem cái nét nào mà nó hung ác, nó độc, nó ác trên nét mặt, ổng vẽ lên ở trên cái mấy bức tượng mà quỷ sứ đó đó. Cho nên ngay trước lúc còn sống đó, niệm quỷ hàng ngày là nó thành quỷ rồi. Còn ngay trong lúc sống, ông họa sĩ mà niệm Phật nhớ Phật là nó thành Phật ngay trong lúc đó rồi. Nên hàng ngày chúng ta niệm Phật đó, nó có Phật tượng ở trước mắt chúng ta. Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp và những tùy hình hảo trang nghiêm trong Phật tướng, trong Phật tượng. Thì chúng ta nhìn vào trong đó, chúng ta chiêm ngưỡng, chúng ta lễ bái, rồi chúng ta niệm Phật. Thì ngay chỗ đó đó, nó đã thành tựu Phật tướng ở trong tâm của chúng ta. Rồi cái thân chúng ta ít nhiều gì nó cũng ảnh hưởng nơi Phật tướng đó, mà nó tương tự với cái hình ảnh mà hàng ngày chúng ta chiêm ngưỡng lễ bái đó. Cho nên từ chỗ đó đến người phương Tây á, họ có những cái trường hợp đặc biệt lắm. Như ví dụ họ mang thai, họ muốn sanh con đẹp thì họ lựa những cái hình ảnh của những đứa trẻ nào mà thật đẹp đó, họ đem về họ treo đầy ở trong phòng của họ. Thì sau khi sanh con ra, mỗi ngày họ nhìn thấy hình ảnh với đứa bé đó đó. Rồi sau khi họ sanh con ra, con nó giống như những đứa trẻ mà đẹp được trong hình mà họ treo ở trong phòng họ. Nó cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta thấy biết rõ cái tâm chúng ta duyên nơi đâu á, thì nó sẽ chuyển cái tâm của chúng ta. Cái hình ảnh đó nó in đậm ở trong tâm của chúng ta. Nên đến cái giờ phút lâm chung cái hình ảnh đó nó hiện ra. Nên chúng ta nhìn Phật, chiêm ngưỡng Phật, niệm Phật, đến giờ phút lâm chung hình ảnh của Đức Phật hiện ra để cho chúng ta thấy, chúng ta hoan hỷ, chúng ta niệm Phật, chúng ta về cõi Phật. Nên đời sống hiện tại thì chúng ta thấy ông Phật tốt đẹp, trang nghiêm trên hình tướng, chúng ta niệm như vậy thì hình tướng trang nghiêm tốt đẹp của chúng ta từ đó mà nó chuyển. Cho nên những người tu mà tu hành tinh tấn đó, tu hành thật sự mà thật tu đó, mà tu hành tinh tấn đó, tu thời gian chúng ta nhìn thấy lại, chúng ta nói anh lối này hảo tướng à, chị lối này hảo tướng à. Đó là tại vì cái tâm hướng Phật, niệm Phật thì nó sanh ra tướng, nó sanh ra tướng hảo. Đó, cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta niệm Phật thành Phật ngay trong đời, chứ không phải là đợi. Đó, đợi sau khi mà bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp đâu. Nên đó là cái điều mà chúng ta thấy. Bởi vì chúng sanh, người đời đó không có niệm Phật, giác tức là mê. Mà mê á, thì phóng tâm, loạn tâm, phiền não tâm, rồi đau khổ tâm. Nó cái tâm nó phiền muộn, cái tâm nó đau khổ, cái tâm nó không có an lạc, nó không có sanh từ bi hỷ xả được. Cho nên do nơi đó chúng ta niệm Phật để thành Phật trong đời sống hiện tại, ở trong tâm mình. Và khi mãn báo thân sanh về cõi Phật và sẽ thành tựu một Đức Phật ở tương lai. Cho nên điều đó là một cái điều mà Phật tử chúng ta tu tập, chúng ta thấy biết rõ được như vậy để chúng ta có ý niệm. Cái thứ hai đó là người niệm Phật là để chúng ta luôn luôn nhớ Phật. Mà chúng ta nhớ Phật là chúng ta nhớ cái gì? Nhớ Phật là nhớ bốn đức tánh cao quý của Đức Phật. Bởi vì Đức Phật có bốn đức tánh, tức là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Thì bây giờ chúng ta niệm Phật, niệm đến đức tánh cao quý đó để làm chi? Để chúng ta rèn luyện đức tánh của chính mình, làm sao cho đức tánh của mình nó giống như đức tánh của Đức Phật. Ở thế gian đó, thì người ta nói rằng con nhà Tông không giống lông thời cũng giống cánh. Nhưng bây giờ mình giống gì rồi? Lông cánh giống chưa? Thì bây giờ mình có giống cái đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả của Đức Phật chưa? Cho nên từ chỗ đó đó, Đức Phật thì hỷ xả, còn mình thì hỷ gì? Mình thì hỷ mũi, hỷ nộ. Cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà Đức Phật thì hỷ xả, còn mình thì hỷ nộ. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà mình học Phật mình phải biết. Mình tu là mình phải biết xả. Xả thân thì được an về thân, xả về tâm thì được cái pháp lạc của tự tâm. Bởi tâm chúng ta nó chưa có pháp lạc là do gì? Chúng ta chưa có xả được cái tâm của mình. Bởi Đức Phật có ba cái xả. Cái xả thứ nhất của Đức Phật là xả phú cầu bần. Ở trong danh gia dòng tộc vua chúa, nhưng mà Đức Phật xả bỏ, Đức Phật đi vào trong núi thẳm rừng sâu tu hành. Đó là xả phú cầu bần. Mặc áo long bào bằng những cái tơ lụa quý giá, nhưng mà đổi lấy cái áo của mấy vị tiều phu đốn củi ở trong rừng. Nó nghĩa là xả phú cầu bần, xả cái chuyện dương vị giàu sang của thế gian mà trở thành một dân giả bình thường, xả những cái y phục cao quý của dương gia mà mặc y phục của tiều phu. Còn mình giờ mình xả được chưa? Nói tu chứ cũng phải cho tôi mặc mô đen chút. Nó cho nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà mình tu chứ cũng phải mô đen, cũng phải mặc đồ la hán, cũng phải mặc đồ gì đó. Giải thì cũng phải lựa cái loại giải nào đó cho nó xịn. Cho nên từ chỗ đó mình học Phật, mình phải học theo Đức Phật. Cái xả thứ nhất của Đức Phật là xả phú cầu bậc. Cái xả thứ hai của Đức Phật đó là xả thân cầu đạo. Thân của Đức Phật là thân lá ngọc cành vàng, thân vua chúa. Nhưng mà Ngài vô trong rừng sâu núi thẳm, Ngài đi tu, Ngài có đem gối ôm gối ấp gì theo không? Có giác niệm kim đan đồ theo không? Cho nên từ chỗ đó Ngài vô trong rừng sâu núi thẳm, Ngài tu, Ngài đâu có giác niệm kim đan, Ngài mang gối ôm gối ấp gì đâu. Mũi mòng xương tiếc thì kệ nó, tu đến nỗi cái thân nó ốm mà còn da bọc xương không à. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà Ngài có tẩm bổ, có uống sữa sữa anh xua được gì không? Cho nên đâu có. Cho nên từ chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta thấy cái chỗ mà Ngài xả thân để cầu đạo. Đến cuối cùng Ngài đắc đạo đó, Ngài xả một cái cuối cùng đó là xả tâm để đắc đạo. Thân thì coi như xả phú cầu bần, cái chuyện vinh hoa phú quý cuộc đời bỏ rồi, nên Ngài xả phú để cầu bần. Xả cái thân cao sang quyền quý lá ngọc cành vàng ở cung điện để vào trong rừng sâu núi thẳm tu hành, có nghĩa là trong lúc đó thời gian Ngài cầu đạo. Mà muốn đắc được đạo là phải xả tâm. Những cái tâm còn phiền não, những tâm tham sân, những thân vọng chấp, tất cả những cái đó Ngài xả hết trơn. Xả thân thì nó an lạc của thân, mà xả tâm á thì nó an lạc của tâm. Cho nên Đức Phật có bốn cái đức tính cao quý là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Thì chúng ta niệm Phật là chúng ta niệm đến bốn đức tánh cao quý đó của Đức Phật. Tôi nói những cái điều này quý Phật tử lưu ý đó, để rồi mình thấy, mình hiểu, để rồi mình xả, để lâu không có tốt. Thân cũng vậy mà tâm cũng vậy. Như ví dụ bây giờ tôi nói cái xả của thân thôi, Bây giờ quý Phật tử từ đây hợp đồng đi ra ngoài Đà Lạt, ra chỗ Hòa Thượng Thanh Từ để đi nghe pháp, hay là để đi du lịch, để đi dự cái lễ hội qua ở ngoài Đà Lạt ví dụ, thì sáng 3 giờ khuya chúng ta lên xe, rồi xe nó chạy tới 12 giờ trưa, tới ngã ba Dầu Dây, nghỉ để ăn sáng ăn trưa gì đó. Rồi bây giờ trước hết khi mà xuống xe từ 3 giờ khuya tới 12 giờ trưa đó, đi xuống cái chỗ cái nhà hàng hay là chỗ cái cây xăng để châm dầu châm xăng đó, thì trước hết quý vị trên xe đi xuống đi kiếm cái chỗ nào. Thì bây giờ trước hết chúng ta đi kiếm mấy cái chỗ, mấy cái toilet để làm gì? Thì coi như lúc đó chúng ta dành với nhau để đi xả. Mà xả được một cái rồi quý vị nghe nói làm sao? Nghe nó thoải mái, nhẹ nhàng, sung sướng không? Đó là cái xả cái đồ bỏ, cái đồ cặn bã, cái đồ không tốt, không quý đó, mà chúng ta chất chứa từ hồi 3 giờ khuya tới 12 giờ trưa mà không xả là gần chết hết trơn rồi. Nó bác tài mà chạy hơi nữa, nó bác tài, bác chạy hơi nó chắc tôi chết rồi. Cho nên lúc đó là cũng dành lên làm dành tài xế với bác tài. Cho nên từ chỗ đó đó là cái chỗ chúng ta thấy chúng ta xả được cái của ta thân thôi, mà chúng ta xả được là thấy nó nhẹ nhàng thân thể, tâm tư thoải mái. Ý là chúng ta xả được cái của thân, mà xả được những cái mà ô uế đó. Còn chúng ta mà cái tâm của chúng ta từ vô lượng kiếp chúng ta chấp tham sân si, chúng ta chất trong chỗ đó mà chúng ta không xả ra thì nó đau khổ từ đời này qua đời khác, nó biến dạng. Bởi mình thấy con người mà tham sân si nhiều quá mà chất chứa nhiều đời đó, khi sanh ra mình nhìn thấy cái người đó đó không có tướng hảo, mà nhìn ra mang cái tướng xấu xí hoặc là tật nguyền, thân thể không được vẹn toàn, thì người đó là cái người mà chấp nhiều đời chấp của cái tâm đó đó, nên nó hiện ra cái tướng không tốt đẹp. Cho nên chúng ta niệm Phật là niệm đến những cái đức tánh cao quý đó của Đức Phật, mà những đức tánh cao quý đó là đức từ, đức bi, đức hỷ, đức xả. Nên chúng ta niệm Phật thì chúng ta phải niệm đức tính cao quý đó để chúng ta tu, niệm những đức tính cao quý đó để chúng ta học theo Phật, chúng ta trưởng dưỡng cái đức tánh của chính mình làm sao cho nó giống Phật. Thì những cái đó đó là những cái mà người Phật tử chúng ta tu, mà xả được như vậy đó thì nó mới thành Phật được, còn không xả vậy không thành Phật được đâu. Cho nên quý thầy mà khi đi xuất gia đó, mới vô chùa học đạo đó, làm chú tiểu đó, thì mới vô quý thầy lớn đó, thì dạy cho mấy thầy mới vô tu đó học cái tạng tỳ ni. Tỳ ni có nghĩa là những cái câu chú, trong tất cả mọi động tác nào cũng có cái câu chú hết á. Trong đó nó có cái câu chú mà đi vệ sinh, đi vệ sinh nó cũng có cái câu chú nữa. Có một cái bài kệ rồi một cái câu chú. Bài kệ cái câu chú đó đó, mình học mình tu đúng theo vậy cũng thành Phật đó, chứ không nói chi nhiều đâu. Cho nên từ chỗ đó là học tập để chỉ cho chúng ta thấy. Bởi vì cái câu chú mà đi vệ sinh mà quý thầy được, mới đi xuất gia được quý thầy hướng dẫn chỉ dạy đó: đại tiểu tiện thời, đương nguyện chúng sanh, khí tham sân si, nguyên trừ tội pháp. Có nghĩa là khi đi đại tiểu tiện cầu cho chúng sanh, mà cầu cho chúng sanh cái gì? Khí tham sân si, có nghĩa là bỏ tham sân si. Khí tham sân si nguyên trừ tội pháp, bỏ tham sân si thì dứt hết các tội. Bởi vì các cái tội lỗi là do tham sân si mà sanh ra, do tham sân si mà có, thì hôm nay chúng ta dứt hết cái tội lỗi, cái tham sân si đó. Tại sao mà các vị tổ, các đức Phật dạy cho chúng ta khi đi vệ sinh phải đọc cái câu kệ đó, câu thần chú đó? Vì các ngài dạy chỉ cho chúng ta thấy coi danh lợi tình tài trên cuộc đời, coi cái sự tham sân si đó nó giống như là phân nhơ vậy. Bỏ tham sân si giống như là bỏ phân nhơ vậy, không có tiếc cái đó. À, cái mà cặn bã của thực vật, à, mà thực phẩm mà chúng ta ăn vô rồi đó, à, khi mà những cái cặn bã đó, đó nó không có gì sạch sẽ, không gì tốt đẹp hết cả, thì chúng ta coi như là bỏ tham sân si cũng như cặn bỏ những cái đồ thải trong cái cơ thể của mình ăn rồi, lọc hết tất cả những cái dinh dưỡng dưỡng chất hết rồi, còn cái cặn bã mà thải ra đó, thì cái tham sân si Đức Phật nói nó cũng giống như vậy. Cho nên do nó nói khí tham sân si quyên trừ tội pháp, bỏ tham sân si thì dứt hết các tội, rất là rõ ràng. À, chúng ta tu nhiêu đó cũng đủ thành Phật rồi. À, nên từ chỗ đó là cái chỗ mà người học Phật đó, chúng ta học cho rõ, chúng ta biết tu, chúng ta thấy được như vậy đó, thì cái sự tu tập của chúng ta nó rất là tốt. Nên từ chỗ đó mình học Phật mình thấy rõ. À, nên cái niệm thứ hai đó là, à, niệm Phật là nhớ Phật, là nhớ đến bốn đức tánh cao quý của Đức Phật là tứ vô lượng tâm, à, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, để chúng ta trưởng dưỡng cái tâm của chính mình làm sao cho nó giống với tâm Phật. Đến cái thứ ba đó, niệm Phật là để Phật tánh hiện bày. Nên ở chỗ này quý vị nên lưu ý, vì Phật tánh của mỗi con người sẵn có nhưng bị vô minh che đậy. Nên mình niệm Phật để cho Phật tánh hiện bày. Mỗi con người đều có Phật tánh, nhưng mà Phật tánh đó bị vô minh che đậy. Chứ chính vì cái vô minh che đậy đó mình không thấy được, thì bây giờ mình niệm Phật để cho Phật tánh đó nó hiện bày ra. Cho nên cái chỗ này Phật tử lưu ý, chúng tôi xin được trình bày cái chỗ này để Phật tử nắm được, để chúng ta có thể nhớ, hiểu và thực hành. Bởi vì cái Phật tánh á, ai cũng có. Cho nên khi xưa đó, ngài thiền sư Đông Phong, ngài nói tất cả mọi con người và cho đến mọi con vật lớn nhỏ gì cũng có Phật tánh giống nhau. Thì có những vị thiền sinh mới hỏi bạch hòa thượng, đó, Phật tánh đồng nhau ở con người, đồng nhau ở con vật. Hòa thượng nói con vật nó cũng có Phật tánh, mà Phật tánh nó là một cái gì sáng suốt, mà tại sao nó không lựa người giàu người đẹp nói chung vô, mà thậm chí đến con trâu con chó lông lá lù xù mang lông đội sừng mà Phật tánh cũng chung vô trong đó vậy? À, thì ngay chỗ đó đó thì hòa thượng mới nói như thế này: bởi vì Phật tánh á, tất cả mọi con người đều có, nhưng mà có người Phật tánh ở trong một con người của chư thiên, Phật tánh có ở trong một cái con người thượng lưu ở thế gian, con người bình thường, rồi Phật tánh ở trong những cái con vật. Thì những cái con vật nó mang cái túi lông lá lù xù, mang sừng, mang di, mang dãy như vậy, mà tại sao Phật tánh sáng suốt mà lại chung vô đó? Thì Đức Phật mới nói đó, biết mà cố phạm. À, cái người biết mà cố phạm á, thì sanh hậu thân, tức là sanh cái thân đời sau đó, nó làm thân của con chó, con trâu, con bò, con gà, con vịt, con muỗi, con kiến, con vi trùng. Nó tùy theo cái chỗ cái người biết mà cố phạm. Còn những đứa nhỏ, như ví dụ những đứa nhỏ mà mình nói cái ví dụ cái biết và cố phạm, còn cái người mà coi như vô tình phạm á thì nó khác. Như ví dụ những đứa nhỏ mà nó muốn ăn cắp tiền cha mẹ, mà nó đợi cha mẹ đi vắng nó mới cạy tủ, à, hoặc là cha mẹ đi vắng dòm quanh dòm quất không thấy cha mẹ nó mới kéo học tủ nó lấy tiền, à, thì mấy đứa đó là biết mà cố phạm. Nó biết làm cái chuyện ăn trộm tiền của cha mẹ như vậy là sai, là không đúng, làm như vậy là có lỗi với cha mẹ, nên đợi cha mẹ đi rồi nó mới lấy. thì những đứa đó là những đó biết mà cố Phật. Còn những cái đứa nó cứ thọt tay vô tiền, nó lấy thoải mái, cha mẹ rầy la trả lời không cho, cho thì xài không cho thì thôi. Ha, thì mấy đứa đó nó lại vô tư, nó muốn xài, nó nghĩ rằng cái tiền này có thể mua đồ ăn mà trong nhà mình không có, nó lại lấy cái tiền này đi mua đồ ăn được, nhưng mà cha mẹ nó không được, đồ nhà thiếu gì con đi mua mấy cái đó làm chi, nó muốn ăn cái gì đó lấy đồ trong nhà đó ăn để tiền lại, rồi thì nó để tiền lại mà nó cũng không có buồn phiền gì hết, rồi để tiền lại kiếm cái khác ăn. Thì những đứa đó đó nó không phải là cố phạm. Còn những đó mà dòm quanh dòm quất mà không thấy mới cạy tủ, mới kéo học tủ, rồi mới lấy tiền nhét đầu này đút đầu nọ, rồi mới đi kiếm cái chỗ nào bán những cái đồ mà mình ưa mình thích, mình đến mình sắm mình mua, thì những đứa đó là những đứa biết mà cố phạm. Thì thế gian của chúng ta đây cũng giống như mấy đứa trẻ đó vậy. Có nhiều người biết cái điều đó là tội lỗi, làm sao không làm ban ngày mà đợi ban đêm dắt người ta đi ngủ hết mới làm. Thì cái chuyện đó là tốt hay xấu? Cái chuyện đó là cái chuyện xấu mới đi làm, đợi lúc người ta ngủ, lúc dắt người không ai thấy mình làm, thì cái đó biết mà cố ha, biết mà cố phạm ha. Cho nên từ chỗ đó, cái người phạm với tính cách vô tư không biết gì đó thì tuy phạm nhưng mà nó còn có được cái nhân tố tốt là được thân người à, mà thân người đó là khi mà nghe được Phật pháp là giác ngộ, là tỉnh thức, là biết tu à, cho nên do nơi đó là cái chỗ mà chúng ta niệm Phật đó, thì chúng ta niệm làm sao để cho Phật tánh nó hiện bày. Bởi vì Phật tánh sẵn có của mỗi con người, nếu mình tu tập đến cái giai đoạn nào à, thì mình sẽ thấy được cái tâm an lạc. Mà thấy được cái tâm an lạc rồi đó thì trí huệ từ đó mà phát sanh. Cũng như Lục Tổ Huệ Năng trong suốt thời gian 8 tháng à, Ngài giả gạo, Ngài làm tất cả mọi công quả, đến khi mà Ngũ Tổ dạy nói, Ngài nói rồi đâu ngờ Phật tánh mình xưa nay vốn đủ. Đó, thì lúc đó Phật tánh hiện bài, mà qua cái thời gian 6 tháng 8 tháng mà Ngài tu tập à, ở dưới nhà bếp giả gạo, bữa củi xách nước nấu cơm, Ngài làm cực lực, nhưng mà lúc nào tâm cũng ở trong định, luôn luôn lúc nào cũng niệm định niệm huệ, cho nên cái Phật tánh nó đủ duyên, nó sẽ hiện bài ra à, thì bây giờ chúng ta biết mình là phàm tục à, biết mình là còn à, nhiều cái nghiệp chướng nặng, thì mình niệm Phật để chuyển hóa cái nghiệp trong quá khứ, để tăng trưởng phúc lành trong hiện tại, dừng đi cái nghiệp ác à, trong lúc sống này không làm nữa, thì coi như mình dừng cái nghiệp mới, chuyển hóa cái nghiệp cũ, niệm Phật tu tập để sanh ra cái công đức mới. Cho nên vừa chuyển nghiệp cũ à, vừa tạo cái phước mới rồi tu tập. Cho nên do nơi đó cái tấm gương mà bụi nó bám đầy đó, mình không có tha mực vô trong đó nữa à, mình không có tấp bụi lên trên đó nữa, mà mỗi ngày mỗi lau chùi cho nó sạch cái bụi cũ, mà không có tha cái bụi mới vô nữa đó, thì nhất định tấm gương đó nó sẽ sáng ra à, thì cái điều đó là cái điều quyết định niệm Phật để à, niệm Phật cho để Phật tánh hiện bày. À, nên cái điều đó là cái điều mà những vị thiền sư thường tu tập để có được những cái ý niệm à, mà các ngài luôn luôn lúc nào à, cũng đem hết tâm tư vào cái chuyện tu tập à, mà tu tập trong tâm tư, tu tập trong công phu, chứ không phải tu tập trong sự nguyện cầu à, nên cái nguyện cầu đó là cái tiêu chí phấn đấu thôi. Cho nên cái nguyện cầu nó không có kết quả cao, mà cái nguyện cầu là để làm cái tiêu chí phấn đấu. Nếu chúng ta quyết tâm, nếu chúng ta phấn đấu, chúng ta tu, thì chúng ta sẽ đạt được à, theo cái ý nguyện của mình à. Đến cái à, thứ tư đó là niệm Phật để cầu giảng sanh à, người được giảng sanh về cực lạc là quyết định thành Phật. À, nên cái chỗ này quý vị nên lưu ý đó, niệm Phật để cầu giảng sanh, người được giảng sanh rồi là quyết định sẽ thành Phật. Bởi vì bây giờ ở cảnh giới ta bà của chúng ta đây đó, không thể thành Phật được. Bởi vì ta bà của chúng ta nơi đây á, là ác thế, là ngũ trược. Nên cái ta bà ác thế ngũ trược đó, đó nó làm chướng duyên. Thể theo tinh thần kinh Địa Tạng, Đức Phật nói nghiệp chướng của chúng sanh từ vô lượng kiếp đến nay do ba nghiệp, tức là thân khẩu ý của chúng ta, nó tác tạo những cái nghiệp mà Đức Phật nói trong tinh thần kinh Địa Tạng đó. Từ vô lượng kiếp đến nay do thân khẩu ý mê muội tác tạo những cái nghiệp ác, nó nặng hơn núi Tu Di sâu giường biển cả, ngăn che thánh đạo. Cái nghiệp của chúng sanh nó nặng như núi Tu Di, nó sâu như biển cả, nó có thể ngăn che đạo thánh. Cho nên ở cảnh giới ta bà nơi đây khó thành Phật lắm. Chỗ này tôi nói quý vị lưu ý, ở cảnh ta bà chúng ta nơi đây đó, niệm Phật cũng khó, chứ đừng có nói chi là thành Phật. Niệm Phật là cũng khó niệm rồi, lúc nhớ lúc quên. Mình quyết chí mình niệm đó, lên trên chánh điện đàng hoàng, mặc áo tràng đàng hoàng, nhưng mà ngồi đó nó không nhớ ông Phật, nó nhớ cái chuyện gì không à. Nó ngồi trong chánh điện đó mà cái tâm nó sẹt đi đâu á, mình kiểm tra không được. Ngồi ở đây mà nó đi đâu chợ Bến Thành á, mình ngồi ở đây mà nó đi đâu ngoài Long Thành, Đồng Nai á. Cho nên từ cái chỗ đó đó, ở cảnh giới ta mà mình đây niệm Phật cũng khó, chứ đừng nói chi là thành Phật. Phật thì phải niệm Phật cầu giảng sanh. Mà người giảng sanh cực lạc rồi là quyết định thành Phật. Vì sao vậy? Vì về giảng, người được giảng sanh về cực lạc rồi thì chúng ta được gần Phật, qua khai kiến Phật, ngộ vô sanh pháp nhẫn. Về cảnh giới Tây Phương cực lạc, khi qua nở chúng ta nhìn Đức Phật, thấy Đức Phật rõ ràng. Đức Phật đến so đảnh, thọ ký, nói pháp cho chúng ta nghe thì chúng ta được vô sanh pháp nhẫn. Có nghĩa là nghe Đức Phật nói pháp rồi, tâm khai ý mở, không có một cái pháp nào, ác pháp nào mà chúng ta không nhẫn được. Còn ở với thế giới ta bà chúng ta nơi đây đó, chúng ta chưa chứng vô sanh pháp nhẫn. Những cái chuyện bình thường thôi chúng ta cũng bực mình, mà bực mình á là không niệm Phật nhiếp tâm được. Đang ngồi niệm Phật vậy đó, ông chồng ông sai xỉn gì, ông nói lảm nhảm, mày tu cái gì, mày đạo đức giả, mày làm bộ niệm Phật, tao về mày không lo mâm cơm cho tao. Nỗi nhiêu đó là thấy nổ sung thiên không? Mấy cái câu bình thường thôi nhiêu đó là hết niệm Phật được rồi. Nếu mày mà tu hành cái kiểu gì, mày tu mà mày bỏ đói, tao mời tao tới tao đốt chùa đó đó. Nhiêu đó là quý vị niệm Phật nữa được không? Cho nên từ cái chỗ đó, ở cái cảnh giới của chúng ta đây đó, niệm Phật cũng khó nữa, chứ đừng nói chi là thành Phật. Còn khi ở ta bà của chúng ta đây đó, thiện hữu tri thức là ít, minh sư thì khó gặp. Về cực lạc rồi, trên là có Phật làm thầy, ngang với chúng ta đó là thập phương chư đại Bồ Tát làm bạn lữ đồng học. Còn cộng trụ, tức là cái chỗ mà chúng ta ở đó, là cùng chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, cùng với chư thượng thiện nhân ở một nơi. Mà chư thượng thiện nhân là những người có đạo cao đức trọng, là những người luôn luôn tinh tấn tu hành. Thì chúng ta ở với chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, cùng với chư thượng thiện nhân cùng chung ở. Thì bây giờ chúng ta muốn giải đãi cũng giải đãi được, vì chư thượng thiện nhân là những người tinh tấn. Rồi mỗi ngày chúng ta được nghe Phật thuyết pháp, được các vị Bồ Tát làm bạn lữ đồng học sách tấn, rồi cùng chư thượng thiện nhân cùng ở. Thì bây giờ chúng ta không muốn thành Phật cũng thành nữa. Cho nên còn cái cảnh giới chúng ta đây đó, muốn niệm Phật cũng khó niệm nữa. Mình niệm Phật nó ở ngoài cửa, nó đợi mày niệm gì lâu dữ, riết đi, đằng kia nó dọn tẹt rồi, nó đợi đặng á. Nên từ cái chỗ đó là cái chỗ mà nó trở ngại cho mình nhiều lắm, khó tu lắm, khó niệm Phật lắm. Còn về Tây Phương cực lạ không có, nó rủ mình đi bắt mâm đi dọn tẹt dễ trấn á. Cho nên từ chỗ đó đó, cái người mà giáng sanh về cực lạc rồi thì quyết định sẽ thành Phật. Vì trên có Phật làm thầy, mỗi ngày mình được nghe Phật nói pháp. Dưới thì có những vị Bồ Tát là bạn lữ đồng học, luôn luôn sách tấn nhắc nhở. Ở là ở với chư thượng thiện nhân. Cho nên do nơi đó cái sự phát tâm mỗi ngày, mỗi ngày mỗi phát tâm dũng mãnh. Còn mình ở đây đó, mỗi ngày là mỗi kềm tâm giữ tâm, mà rồi cũng bị thối tâm. Cho nên ở cảnh giới chúng ta khó mà thành tựu, khó niệm Phật được lắm. Cho nên do nơi đó chúng ta biết rõ như vậy, để chúng ta quyết chí chúng ta niệm Phật. Nên cái điều đó là cái điều mà chúng ta cần phải có ý thức rõ ràng để chúng ta tu niệm. Ở nơi đây đó, chúng tôi xin nói một điều để Phật tử lưu ý đó. Cái phước báo của chúng ta, cái nghiệp báo của chúng ta nó xen lẫn. Bởi vì cái nghiệp báo của chúng ta nhiều đời nó không phải là ít đâu. Cho nên chúng ta mới sanh về cái cảnh giới ta bà ác thế ngũ trược này. Nhưng mà cái phước báo trước kia đó chúng ta cũng phải nhỏ. Bây giờ trong cái đời ác thế ngũ trược mà chúng ta được làm người, mà làm người chúng ta được làm người lục căn cụ túc, tức là được một thân tướng con người trọn vẹn, không có mù, không có câm, không có điếc, không có si cà que, không có bệnh tâm thần. Thì nhiêu đó là mình thấy có phước lớn rồi. Thêm vào một cái nữa đó, mình được gặp Tam Bảo, được quy y, được làm người Phật tử chân chánh, rồi được gặp pháp môn Tịnh Độ. Mà một cái điều diễm phúc lớn cho chúng ta đó là trong cái thời mạt pháp mà có được pháp môn Tịnh Độ, rồi có người xiển dương Tịnh Độ. Cái người mà xiển dương Tịnh Độ đó, thì bây giờ chúng ta thấy hiện tại đời nay của chúng ta đó, có những vị thì được đủ duyên được gặp, còn có những vị thì chưa đủ duyên chưa được gặp. Ở trên thế giới bây giờ là có đại lão hòa thượng Thượng Tịnh Hạ Không. Tâm huyết cuộc đời của hòa thượng là đem cái pháp môn Tịnh Độ truyền bá khắp thế giới bằng những cái lời nói ở nơi chốn đạo tràng, các nơi nào có điều kiện để mở, rồi bằng băng đĩa, rồi giảng thiết ở trên mạng cho mọi người nào có điều kiện nào thì nghe điều kiện đó để nghe, để hiểu biết pháp môn Tịnh Độ. Thì đó là một cái điều mà chúng ta thấy cái diễm phúc lớn, mới được gặp những cái băng đĩa, những cái quyển sách, những cái lời giảng dạy của hòa thượng ở trong băng, trong đĩa, trong những cái quyển sách. Đó là cái diễm phúc lớn của chúng ta. Còn ở Việt Nam của chúng ta là có đại lão hòa thượng Thượng Trí Hạ Tịnh. Hòa thượng là cái người lãnh đạo tối cao của Phật giáo, là chủ tịch Hội đồng trị sự Phật giáo Việt Nam. Ngài chuyên tu Tịnh Độ, dịch kinh sách Tịnh Độ, mở nhiều đạo tràng Tịnh Độ để cho chúng ta tu tập. Điều đó là cái điều mà chúng ta thấy một cái diễm phúc lớn của cuộc đời mình mới gặp được, chứ không phải khi không mà có đâu. Mà mình gặp được bốn cái điều kiện tốt như vậy, thân người khó được, mình đã được. Lục căn khó được cụ túc, mình đã cụ túc. Những bậc cao tăng nan phùng mà mình được hạnh phùng. Đạo tràng khó gặp mà mình được đến đạo tràng để tu tập. Thì đây là bốn cái điều kiện tối thắng mà mình đã có được. Bây giờ chỉ còn một cái điều duy nhất là điều mình nhiếp tâm niệm Phật mà thôi. Đền ơn Phật, đền ơn cho quý Ngài, thì chúng ta nhiếp tâm niệm Phật để được an lạc cho chính mình, và được đền cái ơn giáo dưỡng, ơn pháp nhũ của quý Ngài đã đem tâm huyết cả cuộc đời để làm cho chúng sanh được lợi lạc, trong đó có chúng ta được ân triêm pháp nhũ. Thì đây là một cái thắng duyên, một cái phúc báo mà khó có, chúng ta đã có được. Người niệm Phật cầu giảng sanh là quyết định thành Phật. Vậy chúng ta dốc lòng niệm Phật để cầu giảng sanh ngay trong đời sống hiện tại này. À, nên ngay trong đời sống hiện tại này chúng ta phải dốc lòng. Nên chỗ này quý vị nên nhớ, chúng ta phải dốc lòng niệm Phật, chứ không phải nói chúng ta niệm lơ lơ là niệm cho có, niệm lấy lệ, không ăn chịu gì đâu. Bởi những ở cái vùng mà chúng ta nơi đây nè, vùng đồng bằng sông Cửu Long này nè, cái lúc cỡ thời điểm này nè, nước ở trên đồng nó cạn, cá nó xuống ở dưới sông nhiều lắm. À, người đời trong thế gian thì họ tranh thủ cái thời gian này họ bắt cá, mà cá nhiều quá ăn không hết, thì bắt đầu họ lấy những cái con cá đó họ làm mắm. À, thì họ đem lên họ mổ hết ruột gan gì đó, họ coi nặng nó ra hết, rồi họ lấy những cái cây họ bó lại, chừng 5-70 cây bó lại thành bó, để trong cái lu họ sọt ra đó cho nó tróc dãy hết. Họ đem đi rửa sạch sẽ đàng hoàng, rồi bắt đầu họ mới đem vô trong cái lu, họ để muối. Họ để một lớp cá, một lớp muối, lớp cá, lớp muối. Cá bỏ vô lu, rồi từng lớp cá, từng lớp muối như vậy. Nhưng mà có những cái người họ làm ít muối, hay là sau đó cái hũ mắm nó không xài được, mà cái mắm đó người ta gọi là mắm trở. Nó không có ăn muối. Ý là cái con cá mà bỏ trong cái hũ muối mà muối này mà nó còn không ăn muối, nó còn trở. Huống chi lâu lâu chúng ta mới niệm Phật một bữa, hay là con cá mới lội qua biển nước mặn bữa dính muối sao dính được. Thì chúng ta niệm Phật cũng vậy. Mình niệm làm sao, phải niệm làm sao câu di niệm Phật nó ăn vào, nó dính vào. Ở trong cái tạng thức của mình là phải chuyên niệm, phải dốc lòng niệm mới thành tựu được. Chứ nó không phải là một cái chuyện bình thường. Cho nên đây là một cái thắng duyên mà chúng ta đã có được. Thì hôm nay trong cái thời lượng thời gian sáng ngày hôm nay thì đến đây cái thời lượng thời gian đã hết. Thì chúng ta xin khép lại cái buổi mạng đàm Phật Pháp hôm nay. Thì chúng tôi hôm nay thì cũng được thay lời cho chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni nơi đạo tràng của Bổn Tự Chùa Hồng Liên, và cùng toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử có mặt ở nơi đây ngưỡng bạch trên Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không. Thì ở Việt Nam của chúng con, nơi Bổn Tự của Chùa Hồng Liên, nơi đạo tràng chúng con tổ chức trong cái tam thời hệ niệm của Pháp hội, theo Ngài Trung Phong Thiền Sư đã vì lòng từ bi đã thấy được cái nỗi thống khổ của chúng sanh ở nơi cảnh giới U Đồ, mà Ngài soạn ra cái nghi tam thời hệ niệm để cho âm dương lưỡng lợi. Thì nay là cái ngày cuối của tam thời hệ niệm Pháp hội, chúng con công hội về đây để tu tập, cũng do sự lãnh đạo chỉ dạy của Đại Lão Hòa Thượng khắp trên thế giới, nơi đó có nơi Bổn Tự Chùa Hồng Liên của chúng con hôm nay. Với tất lòng thành kính, chúng con chân thành tri ân Hòa Thượng và nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho Hòa Thượng. Và chúng con cũng với tất lòng thành kính khải thỉnh Hòa Thượng trụ thế lâu dài để làm lợi lạc cho chúng sanh, làm thuyền bè để đưa chúng sanh từ bờ mê sang bến giác. Chúng con không biết nói gì hơn để nói lên sự tri ân đối với Hòa Thượng, chỉ biết đem tấm lòng thành kính nguyện cầu mười phương tam bảo gia hộ cho Hòa Thượng. Và chúng con cũng nguyện tinh tấn tu hành để không cô phụ cái ơn giáo dưỡng của Hòa Thượng cả cuộc đời, vì Phật Pháp, vì chúng sanh mà hy sinh cả cuộc đời mình để cho đạo Pháp, cho chúng sinh. Thì điều đó chúng con rất lấy làm tôn kính đối với tấm lòng cao quý của Hòa Thượng. Xin được Hòa Thượng nhận nơi đây là tất lòng thành kính tri ân của toàn thể chư Tôn Đức Tăng Ni, quý nam nữ Phật tử của chúng con nơi đạo tràng Pháp hội tam thời hệ niệm nơi chùa Hồng Liên trong 3 ngày qua. Vậy giờ đây với tất lòng tôn kính, chúng con xin được đê đầu kính bái tạ thâm ân Hòa Thượng đã ban cho chúng con những cái pháp nhũ cao quý, từng những quyển kinh sách, những băng đĩa, những cái pháp âm di diệu mà Hòa Thượng đã dạy
chúng con được diễm phúc, được tắm mình trong ánh từ quang của Hòa Thượng đã ban cho chúng con. Giờ đây toàn thể đạo tràng chúng con xin được nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho Hòa Thượng pháp thể kinh an, chúng sanh vị độ, Phật đạo viên thành, trụ thế lâu dài để làm con thuyền, đưa chúng con đến bờ an vui giải thoát, và khắp pháp giới chúng sanh đều được lợi lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cung thỉnh đại chúng khởi thân niệm Phật, cung tiện thượng tọa giảng sư hồi quy phương trượng.
Nguyện mời toàn thể đạo tràng chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.